Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Minh Phương, Trọng Thành, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 1 tháng 3 năm 2025. Kiev và Washington không ký thỏa thuận khoáng sản sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Jd Vance công kích dữ dội ở Nhà Trắng. Trung Quốc và Nga thông báo chuẩn bị triển khai hàng loạt chương trình quan trọng cho quan hệ song phương nhân dịp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đến Trung Quốc lần thứ hai trong vòng 3 tháng. Việt Nam cam kết sớm cấp phép cho mạng Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk trong bối cảnh bị Tổng thống Donald Trump đe dọa thuế quan. Thưa quý vị, cuộc gặp ngày hôm qua giữa Tổng thống Ukraine và chính quyền Mỹ tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng Washington đã thất bại sau khi Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Jd Vance công kích ông Volodymyr Zelensky trước báo giới. Tổng thống Ukraine đến Washington để ký thỏa thuận khai thác khoáng sản với Mỹ trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh, nhưng cuối cùng bị ông Trump mời ra khỏi Nhà Trắng mà không ký thỏa thuận. Cuộc họp báo chung cũng bị hủy. Tổng thống Zelensky một mình đối diện với chính phủ Mỹ và báo giới tại phòng bầu dục. Cuộc trao đổi trở thành màn công kích với mức độ dữ dội chưa từng có sau khi Tổng thống Ukraine cáo buộc Moscow không tôn trọng thỏa thuận đình chiến được Nga và Ukraine ký năm 2019 trong nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Trump. Tổng thống Donald Trump không hài lòng, thậm chí đe dọa Ukraine sẽ không thể chơi cứng rắn với Nga mà không có Mỹ, bởi vì Kiev không có lá bài nào trong tay dù người dân Ukraine dũng cảm. Donald Trump cho rằng Kiev đang đùa với Thế chiến thứ ba. Thông tin viên đài RFI Guillaume Dodin tại Washington tường trình.
Mọi chuyện khởi đầu không đến đối tệ. Volodymyr Zelensky rõ ràng muốn tìm kiếm bảo đảm an ninh cho giai đoạn hậu chiến, điều mà Hoa Kỳ vẫn chưa muốn cam kết. Giọng điệu trở nên gay gắt hơn khi Phó Tổng thống Jd Vance cáo buộc ông Zelensky không bày tỏ đủ lòng biết ơn và không tham gia đủ vào các hoạt động ngoại giao. Đến lúc đó, Tổng thống Ukraine giải thích rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà ông coi là sát nhân, đã không tôn trọng các cam kết. Thế là ông Donald Trump nổi giận, nói thẳng là ông Zelensky phải ký thỏa thuận hoặc Hoa Kỳ sẽ ngừng hỗ trợ Ukraine. Cuộc họp bị rút ngắn và phái đoàn Ukraine được yêu cầu rời khỏi Nhà Trắng. Trên đường đến tư dinh Mar-a-Lago, Tổng thống Trump nói muốn đình chiến ngay bây giờ nhưng lại tỏ ra không hào hứng nối lại đối thoại. Cùng lúc trả lời phỏng vấn đài Fox News, Tổng thống Zelensky nói rằng mối quan hệ của ông với Tổng thống Donald Trump có thể được sửa chữa. Tuy nhiên, ông đã không nắm cơ hội đó để xin lỗi. Ông thừa nhận rằng kiểu tranh luận này không nên được công khai, không giống như ông Trump, người coi đây là khoảnh khắc tuyệt vời cho truyền hình khi cuộc trao đổi kết thúc. Có lẽ Tổng thống Mỹ muốn thể hiện sức mạnh. Đảng Cộng hòa hoan nghênh ông sau sự kiện này, trong khi Đảng Dân chủ thất vọng.
Trả lời phỏng vấn kênh Fox News vài giờ sau cuộc gặp căng thẳng với Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ, nguyên thủ Ukraine Volodymyr Zelensky đã khẳng định rằng mối quan hệ giữa ông và Donald Trump chắc chắn có thể được hàn gắn và ông không muốn mất sự hỗ trợ quan trọng từ Washington. Còn tại Ukraine, người dân sững sờ trước cách hành xử của Washington với Tổng thống của họ. Từ Kiev, thông tin viên đài RFI Emmanuel Schatz ghi nhận.
Hier soir, l'Ukraine était suspendue à cet échange et l'effroi était grand lorsque Volodymyr Zelensky.
Tối qua, cả đất nước Ukraine đã bị sốc khi theo dõi cuộc trao đổi này và thật sự bàng hoàng khi thấy tổng thống của họ bị cặp đôi Donald Trump và Jd Vance xúc phạm. Về phía chính phủ Ukraine, chính văn phòng tổng thống Ukraine chỉ đặt ra một câu hỏi ngắn gọn trên mạng xã hội: Ngài có ổn không? Trước khi phát biểu về tầm quan trọng của các bảo đảm an ninh, Bộ trưởng Denis Shmyhal ngay lập tức bày tỏ sự ủng hộ với Volodymyr Zelensky, khẳng định Tổng thống đã làm đúng và không thể nào tồn tại một nền hòa bình mà không có bảo đảm an ninh. Còn với người dân nơi đây, rõ ràng là họ cảm thấy tức giận trước sự thiếu tôn trọng của Washington với Kiev, được thể hiện qua cách mà Nhà Trắng đối xử với Zelensky. Cảnh tượng ngoại giao chưa từng có này như một cái tát vào mặt hàng triệu người Ukraine. Họ đang chiến đấu không phải chỉ từ 3 năm mà là từ 11 năm nay để có thể sống sót trong cuộc chiến xâm lược do Nga khởi xướng. Chúng ta có thể lấy thêm một ví dụ nữa về phản ứng của cựu tù binh Max Kolesnikov, người đã bị giam cầm 9 tháng ở Nga. Ông đã tự hỏi liệu Trump và Vance có dám nói chuyện theo cách như vậy với Vladimir Putin hay không. Từ tối qua, người dân Ukraine ngày càng nhận thức rõ ràng rằng điều đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra.
Emmanuel Chaz, Kiev RFI.
Nhìn sang nước Nga, dĩ nhiên chính quyền của Putin và nhiều nhà quan sát tỏ ra hả hê trước màn công kích dữ dội của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cấp phó của ông là Teddy Vance nhắm vào Tổng thống Ukraine. Từ Moscow, thông tin viên Julian Kulang gửi về bài tường trình.
Sau
thoáng chốc sửng sốt sững sờ trong ngày hôm qua, các kênh thông tin của Nga đã nhanh chóng cho chuyển ngữ và phát đi phát lại phần lớn cuộc trao đổi. Giới tinh hoa Nga cũng nhanh chóng có phản ứng. Một số người xem đó là vố thua đau của Volodymyr Zelensky. Trên mạng X, Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Quốc gia và trước hết là một trong những nhân vật chủ chốt trong nhóm đàm phán với Washington, đã mô tả đây là một khoảnh khắc lịch sử. Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thì hoan nghênh thái độ bình tĩnh của ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance vì họ đã không, xin trích, đấm thẳng vào mặt Volodymyr Zelensky. Trên mạng Telegram, các nhà quan sát tỏ thái độ hả hê khi cho rằng cả thế giới và nước Mỹ đã trông thấy rõ tính cách không biết phải trái của Zelensky, trong khi từ nhiều tháng qua, ông Putin vẫn khăng khăng rằng Tổng thống Ukraine không phải là người chính đáng để có thể lãnh đạo đất nước này. Tuy nhiên, một số nhà bình luận khác lại chỉ ra rằng, mặc dù có vẻ ngoạn mục và chưa từng có, nhưng đối với Điện Kremlin, vụ tỉ thí này không làm thay đổi bất cứ điều gì cụ thể. Về quan hệ Nga-Mỹ, một nguồn tin thân cận với chính quyền Nga kết luận, chỉ trích, mối quan hệ giữa Trump và các cộng sự của Zelensky từ lâu nay đã không tốt đẹp. Thế nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được bất cứ điều gì liên quan đến mối quan hệ riêng của chúng tôi với Hoa Kỳ.
Julian Colling, Moscow, RFI.
Trong khi đó, đa số các nước châu Âu tái khẳng định đoàn kết với Ukraine. Tổng thống Zelensky được chính quyền Anh mời dự thượng đỉnh bán chính thức vào ngày mai tại London.
Ngay sau màn chỉ trích trực tiếp Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh lần lượt điện đàm với Tổng thống Ukraine, đáp trả lời đe dọa Ukraine đùa với Thế chiến thứ ba của Tổng thống Mỹ. Tổng thống Pháp Macron cáo buộc chính nguyên thủ Nga Putin mới đang đùa với Thế chiến thứ ba. Ông khẳng định, xin trích, tất cả chúng ta đều tôn trọng người dân Ukraine và Tổng thống Zelensky, hết lời dẫn. Theo AFP, thì khoảng 15 nhà lãnh đạo châu Âu được mời tới dự thượng đỉnh ở London vào ngày mai đều nhanh chóng khẳng định sự ủng hộ với Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine. Thủ tướng Ba Lan khẳng định là những người bạn Ukraine không bị đơn độc. Còn người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Kaja Kallas cho rằng giờ rõ ràng là thế giới tự do cần một thủ lĩnh mới. Chính chúng ta, các nước châu Âu phải vượt qua thử thách này từ trong nguyên văn. Nhiều báo Anh chưa kịp bình luận xong cuộc gặp hôm thứ Năm vừa qua được coi là thành công giữa Thủ tướng Anh và Tổng thống Trump tại Washington đã phải lên tiếng bày tỏ phẫn nộ về cách ông chủ Nhà Trắng đối xử với đồng nghiệp Ukraine. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
Dù một số ý kiến nói đáng ra ông Zelensky phải kiềm chế hơn, không để cho J.D. Vance khiêu khích và gài bẫy, nhưng nhìn chung báo chí và dư luận Anh đã phẫn nộ trước chuyện cặp đôi Trump-Vance chọn thế đứng hoàn toàn về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ví dụ Simon Walters viết trên trang The Independent rằng đây là cuộc gặp đi vào lịch sử như một sự kiện chính trị tàn bạo, gây sốc trực tiếp trên truyền hình. Ông Walters viết rằng nếu châu Âu và thế giới đạt được một điều gì đó thì người ta đã thấy một Zelensky nhỏ bé dũng cảm, cho mọi người nhìn ra ông bố già, thô thiển bắt nạt người, đang là ông chủ của thế giới tự do. Tờ Daily Mirror còn gọi ông Trump là trẻ con và dùng cuộc mắng nhiếc độc địa để tấn công vị khách Ukraine. Ngay cả các báo cánh hữu ở Anh như là Daily Telegraph cũng thừa nhận rằng Tổng thống Ukraine bị quát mắng công khai trong Nhà Trắng. Tờ Times thì cảnh báo ông Trump đừng đem Thế chiến 3 ra đe dọa. Chính giới Anh cùng cả đảng bảo thủ cũng đã lên tiếng ủng hộ Ukraine. Bà Kemi Badenoch, lãnh tụ của đảng bảo thủ nói rằng đừng ai quên đêm nay còi hụ báo động bom đang vang lên trên đất Ukraine. Bản thân Thủ tướng Keir Starmer thì ngay lập tức đã có cuộc điện đàm nhanh chóng với cả ông Trump và ông Zelensky. Lãnh đạo Anh cũng đã mời ông Zelensky vào ngày mai Chủ nhật tới Anh dự hội nghị cao cấp với lãnh đạo các nước chủ chốt của NATO ở châu Âu. Thế nhưng vấn đề lớn hơn là Anh cùng EU sẽ giúp Ukraine như thế nào, tốn kém bao nhiêu, và các nước châu có sẵn sàng trả giá bằng tiền và bằng máu ngày càng tăng hay không, như lời trên tờ The Guardian. Và đây là một chủ đề rất lớn, một hội nghị thượng đỉnh cuối tuần ở Anh khó có thể giải quyết được. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có động thái xích lại gần chính quyền Putin, bỏ rơi Ukraine và châu Âu, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp tại Bắc Kinh vào ngày hôm qua. Theo phát biểu của ông Tập Cận Bình, đôi bên sẽ triển khai ngay trong năm nay hàng loạt chương trình quan trọng để phát triển quan hệ Trung-Nga. Đây là chuyến công du thứ hai của Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đến Trung Quốc trong vòng 3 tháng trở lại đây. Thông cáo của Hội đồng An ninh Nga cho biết là Tập Cận Bình và và Sergei Shoigu đã cùng nhau nhấn mạnh rằng khả năng NATO mở rộng khu vực trách nhiệm sang châu Á-Thái Bình Dương là không thể chấp nhận được. Muốn tăng cường quan hệ với các nước bạn hữu bài phương Tây, nhất là Trung Quốc, là mục tiêu của chính quyền Putin, đặc biệt là từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine, theo như ghi nhận của thông tin viên Anissa Enjabri từ Moscow.
Cuộc
trao đổi giữa Putin và Tập Cận Bình đã được chính thức xác nhận vào đúng ngày kỷ niệm 3 năm chiến tranh Ukraine. Lãnh đạo Trung Quốc đã hoan nghênh những nỗ lực tích cực của Moscow nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định, lịch sử và thực tế cho thấy Trung Quốc và Nga là những nước láng giềng tốt, không thể rời xa nhau và là những người bạn thực thụ, từ ngữ trong nguyên văn. Trung Quốc đã luôn thể hiện họ phần nào trung lập trong cuộc chiến tranh mà Moscow phát động ở Ukraine và chưa bao giờ lên án cuộc chiến này. Thậm chí trong những năm vừa qua, Moscow và Bắc Kinh còn tăng cường các mối quan hệ quân sự và thương mại. Chưa dừng lại ở đó, vào thứ Sáu vừa qua, ông Tập Cận Bình đã thông báo rằng hai nước trong năm nay sẽ thực hiện hàng loạt chương trình quan trọng đối với quan hệ Trung-Nga. Vào thứ Ba vừa rồi và cả hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Nga cũng đã có mặt tại Tehran, Iran. Điều này thật bất thường bởi vì nguyên thủ Nga luôn luôn gặp các đồng nhiệm trước. Vladimir Putin đã tiếp đón tại Điện Kremlin một phái đoàn đại diện của Ủy ban Trung ương Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh, Tehran và Bình Nhưỡng, tất cả đều nằm trong tầm ngắm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cả ba đều là những đồng minh trung thành với Điện Kremlin từ 3 năm qua. Bằng cách này, Moscow chứng minh rằng Nga không có ý định từ bỏ ba nước đó.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Ngày hôm nay, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tiếp gần 40 doanh nghiệp Mỹ tại Hà Nội. Ông cho biết chính phủ muốn nhanh chóng cấp phép cho công ty Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk thí điểm cung cấp Internet vệ tinh tại Việt Nam. Ngoài ra, Hà Nội cũng triển khai nhiều biện pháp để cân bằng thặng dư thương mại với Hoa Kỳ.
Theo trang web của Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ nhanh chóng cấp giấy phép cho dịch vụ Internet Starlink trên cơ sở thử nghiệm. Đây là bước tiếp theo sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, trong đó một trong những nội dung quan trọng là cho phép thí điểm có kiểm soát triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp. Reuters nhận định đây là một thay đổi đột ngột trong lập trường của Việt Nam về quyền sở hữu các nhà cung cấp Internet vệ tinh vì đất nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo giới hạn nghiêm ngặt về quyền kiểm soát của nước ngoài đối với nhiều khu vực kinh tế được coi là nhạy cảm. Ngoài ra, để cân bằng thâm hụt thương mại và tranh thuế quan của Washington trong bối cảnh Việt Nam xuất siêu sang Mỹ hơn 100 tỷ đô la trong năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu khả năng nhập khẩu máy bay, vũ khí, khí hóa lỏng, nông sản và dược phẩm của Hoa Kỳ.
Vẫn liên quan đến Việt Nam nhưng về môi trường, Hà Nội thường xuyên nằm trong danh sách những thành phố bị ô nhiễm nhất thế giới từ đầu mùa đông. Tuy nhiên, theo nhận định ngày hôm nay của hãng tin Pháp AFP, chính quyền vẫn không có chính sách hiệu quả để giải quyết gốc rễ của vấn đề, trong khi hàng năm có khoảng 70.000 người chết ở Việt Nam liên quan đến ô nhiễm không khí như đột quỵ, các bệnh tim mạch, ung thư phổi hoặc hen suyễn.
Tình hình hiện đang rất cấp bách tại Việt Nam, theo kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Thế giới khi trả lời AFP, vấn đề đã được đưa lên thượng tầng lãnh đạo và nhiều quan chức của thành phố Hà Nội đã đến Bắc Kinh học kinh nghiệm chống ô nhiễm. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, cho dù các kế hoạch đầy tham vọng đã được công bố, nhưng hầu hết các biện pháp không được áp dụng. Các hoạt động gây ô nhiễm bao gồm đốt rơm rạ ngoài đồng dù bị cấm ở Việt Nam từ năm 2022, đốt rác, khí thải của các phương tiện giao thông, các nhà máy nhiệt điện, hoạt động xây dựng và sản xuất của các nhà máy. Dù bị ô nhiễm nghiêm trọng, trường học ở Hà Nội đã không phải đóng cửa trái với quyết định ở Bangkok, Thái Lan khi ô nhiễm lên đến đỉnh điểm. Sau nhiều năm im lặng, truyền thông nhà nước do chính quyền kiểm soát cũng đã phải lên tiếng. Tháng 1 vừa qua, trang Vietnamnet đã đăng lời kêu gọi hành động hiếm hoi trước cuộc khủng hoảng cần được chú ý ngay lập tức. Hết lời dẫn.
Về nhân quyền nhìn sang Thái Lan, chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha đang hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề cả từ trong nước và quốc tế về vụ trục xuất 40 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc sau 10 năm họ bị giam cầm tại Thái Lan trong quá trình xét hồ sơ tị nạn. Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha tìm nhiều cách biện minh nhưng không thuyết phục được công luận trong và ngoài nước. Từ Bangkok, thông tin viên Valentin Sebrom cho biết thêm chi tiết.
Une action cruelle, scandaleuse, une grave injustice, les condamnations à l'encontre du gouvernement thaïlandais fusent.
Một hành động tàn ác, gây sốc, một bất công nghiêm trọng. Đây là những từ ngữ lên án chính phủ Thái Lan từ mọi phía sau khi 40 người tị nạn Duy Ngô Nhĩ bị chính quyền Bangkok trục xuất sang Trung Quốc ngày hôm qua. Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế cũng như Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ và nhiều cơ quan của Liên hiệp quốc đã lên án việc hồi hương những người xin tị nạn bị giam giữ suốt hơn 10 năm qua tại Thái Lan. Bà Liz Trosen, phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền tuyên bố, xin trích, việc trục xuất 40 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc cấu thành một sự vi phạm trắng trợn luật pháp và chuẩn mực quốc tế về nhân quyền. Điều này vi phạm nguyên tắc tuyệt đối cấm trục xuất người xin tị nạn về nguyên quán nếu họ thực sự có nguy cơ bị tra tấn, ngược đãi hoặc có thể chịu các tổn hại không thể khắc phục nếu trở về nơi đó. Hết lời dẫn. Về phía Thái Lan, Thủ tướng Pattamchit Sinavat sau khi tuyên bố vào ngày hôm qua là không được cung cấp thông tin gì về vụ trục xuất này thì hôm nay đã tìm cách biện minh. Bà phát biểu, chính phủ Trung Quốc đã hứa rằng người Duy Ngô Nhĩ sẽ không bị truy tố hoặc thẩm vấn và rằng những người này sẽ được đoàn tụ với gia đình. Họ đã bảo đảm với chúng tôi rằng những người này sẽ được đối xử tốt khi hồi hương. Hết lời trích. Lập luận này không được ủng hộ bởi vì ngay sau đó các dân biểu đối lập đã công bố các lá thư mà những người Duy Ngô Nhĩ viết trong khi bị giam giữ, kêu gọi cộng đồng quốc tế không giao họ cho chính quyền Trung Quốc do sợ bị bỏ tù hoặc bị giết hại.
Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Phong trào PKK thông báo đình chiến với Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực ngay từ ngày hôm nay. Đảng PKK cũng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho thủ lĩnh 75 tuổi bị kết án chung thân và đã thụ án 26 năm.
Bắc Kinh chỉ thị cho các doanh nhân và nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Trung Quốc tránh đi du lịch đến Hoa Kỳ. Báo Mỹ Wall Street Journal vào hôm 28 tháng 2 trích dẫn nguồn thạo tin cho biết, nhà chức trách Trung Quốc lo ngại rằng các chuyên gia trí tuệ nhân tạo của nước này khi đi du lịch nước ngoài có thể bị tiết lộ thông tin bí mật về tiến bộ của quốc gia hoặc có thể bị bắt giữ và sử dụng làm con tin, mặc cả trong các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Về Gaza, lệnh hưu chiến giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1 sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, đến sáng nay vẫn không có dấu hiệu đồng thuận hay sự hiện diện của phái đoàn Hamas ở thủ đô của Ai Cập để tiếp tục đàm phán về các bước tiếp theo.